chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican.
Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
Trồng tre từ lăng Bác tại đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.
Hè này, các em trong độ tuổi từ 9 đến 14 được tham gia trải nghiệm Chúng em là chiến sĩ cảnh sát cơ động do Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức với mong muốn giúp các em hiểu thêm về môi trường học tập và làm việc của lực lượng vũ trang cũng như hung đúc thêm lòng yêu quê hương đất nước.
Bão Dasuri giật trên cấp 17, dự báo đi vào Biển Đông sáng sớm ngày mai 27 tháng 7.
Hội An lắp camera thông minh cảnh báo lũ lụt.
Trong phần tin thế giới, thời tiết khắc nghiệt đang cản trở đà phục hồi du lịch châu Âu.
Hàng ngàn tiệm làm đẹp ở Afghanistan phải đóng cửa theo lệnh cấm mới của Taliban.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, tối qua 25 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã tới thủ đô Rome, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Italy và thăm Tòa thánh Vatican theo lời mời của Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis. Đây cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam với Italy và Vatican trong 7 năm qua, cũng là điểm nhấn quan trọng nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Italy.
Trong các lần tiếp xúc cấp cao thời gian gần đây, lãnh đạo Italy luôn khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là nước ưu tiên phát triển quan hệ ở khu vực Đông Nam Á. Còn lãnh đạo Việt Nam luôn nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước một cách thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học, bảo vệ môi trường và kết nối địa phương. Dự kiến trong ngày hôm nay, Tổng thống Italy Sergio Mattarella sẽ chủ trì lễ đón chính thức đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm quan trọng để cùng nhìn lại chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Italy trong thời gian tới.
Ngay sau khi đến thủ đô Rome bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Italy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn cấp cao nước ta đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, kiều bào ta đang sinh sống làm việc và học tập tại Italy. Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của đông đảo những chuyên gia, nhà nghiên cứu, thành viên các tổ chức hữu nghị, những người bạn Italy thân thiết với Việt Nam. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn công tác đã đến thăm gia đình cụ Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm ở Hà Nội.
Tại đây, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương dâng hoa bày tỏ lòng tri ân đến liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe cụ Doãn Ngọc Trâm cùng toàn thể gia đình. Trước đó, nhằm đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động như dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Giang, Hà Tĩnh, tổ chức gặp mặt tri ân, khám chữa bệnh cho thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ là cán bộ, công chức viên chức, người lao động tại các cơ quan của Bộ Y tế.
Cũng hôm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà tưởng niệm liệt sĩ tuyến đường 71 tại tiểu khu 67 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Công trình xây dựng tại vị trí 13 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 hồi cuối năm 2020. Công trình có các hạng mục bia ghi tên liệt sĩ, tường chắn và gia cố mái ta luy, đường nội bộ, bãi đổ xe, hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời, tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng.
Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức trang trọng lễ truy điệu cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn. Tham dự lễ có Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang thành phố.
Đợt cải táng lần này có 14 hài cốt liệt sĩ do đội K90 quân khu 9 quy tập và bàn giao từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 tại trường mầm non Tân Nhơn, ấp Tân Long, xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Hiện nay chưa xác định được đơn vị và danh tính của các liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Sau lễ truy điệu, hai cốt các liệt sĩ được an táng trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn.
Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc các sở ban ngành thành phố đã dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng người có công với cách mạng tại quận Bình Thủy.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đã trao bản tượng trưng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Thành Tân, thương binh 41% ở khu vực 2 phường Trà Nóc, trị giá 70 triệu đồng, và gia đình bà Lê Thị Điểu, thương binh 55%, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Thuyền, 100 triệu đồng. Kinh phí xây dựng do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn tài trợ. Dịp này, quận Bình Thủy cũng trao tặng hai gia đình thương binh thờ cúng liệt sĩ sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng từ nguồn vận động.
Cũng nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Phong Điền. Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao bản tượng trưng xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa cho các hộ là gia đình chính sách đang khó khăn về nhà ở theo chương trình đền ơn đáp nghĩa, đồng thời trao 6 sổ tiết kiệm cho các gia đình. Tổng giá trị hỗ trợ xây nhà và sổ tiết kiệm được trao là 630 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ vận động công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ.
Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ và nhằm lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã vận động công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 5 tỷ đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố để hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn thành phố. Cũng sáng nay, huyện Phong Điền long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Đến dự có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Út Chót, ông Nguyễn Ngọc Hè, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Phóng viên Thái Hằng đưa tin.
Thưa quý thính giả, toàn huyện Phong Điền hiện có trên 2.700 gia đình chính sách, đối tượng có công với cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, huyện và các xã thị trấn đã vận động trao tặng gần 1.500 phần quà cho người có công với cách mạng, với số tiền gần 700 triệu đồng, trao 6 sổ tiết kiệm, sửa chữa và xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa, với số tiền trên 900 triệu đồng, kịp thời giúp đỡ cho các gia đình chính sách và người có công ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Ngọc Hè, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước ta đối với gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn ngày càng có hiệu quả cao hơn. Tuyên truyền vận động để mọi người, nhất là các thế hệ trẻ, đều nhận thức được rằng công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là bổn phận của mỗi người chúng ta. Đồng thời cũng phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể cá nhân người có công với cách mạng đã tiếp tục nêu cao ý chí, phẩm chất, đạo đức cách mạng, vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất, tiếp tục có những đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp phát triển.
Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 155 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Trong đó, Thành ủy Cần Thơ hỗ trợ 100 phần, Báo Dân Trí hỗ trợ 50 phần, Học viện Chính trị khu vực 4 hỗ trợ 5 phần. Trước đó, trên 2.700 gia đình chính sách, đối tượng có công với cách mạng trên địa bàn huyện Phong Điền đã được nhận trợ cấp từ Chủ tịch nước, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, với tổng số tiền gần 1 tỷ 700 triệu đồng.
Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ tổ chức trồng những cây tre cùng giống tre được trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên của đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành thành phố và quận Bình Thủy.
Các đại biểu thành kính dâng hương kính cáo trước anh linh các vua hùng, các bậc tiền nhân và tiến hành trồng tre. Tổng số lượng là 270 cây tre, chia thành 54 khóm được trồng trên đồi trong khuôn viên phía đền thờ. Sau buổi khảo sát ngày 8 tháng 6 vừa qua, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức ươm tre tại vườn ươm của Bộ Tư lệnh. Đến nay, những cây tre đã đảm bảo sinh trưởng tốt, được chuyển vào thành phố Cần Thơ. Ngành chức năng thành phố Cần Thơ được hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây tre. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Cũng nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của quận ủy Ô Môn do ông Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Thới An.
Bí thư quận ủy Ô Môn ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của các gia đình chính sách, bày tỏ tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát lớn lao của mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các thương binh đã cống hiến cho Tổ quốc vì nền độc lập tự do của đất nước. Trên địa bàn quận Ô Môn hiện có 348 gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp thường xuyên. Dịp này, quận ủy Ô Môn trao tặng các gia đình một phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Thốt Nốt phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đến thăm hỏi và tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lệ và mẹ Nguyễn Thị Chính, cùng ngụ ở phường Thế Thuận, quận Thốt Nốt, đồng thời trao tặng mỗi mẹ phần quà 3.500.000 đồng. Ngoài tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các mẹ, văn phòng đại diện Tân Cảng Sài Gòn khu vực Tây Nam Bộ còn phụng dưỡng trợ cấp cho mỗi mẹ 1 triệu đồng mỗi tháng đến cuối đời.
Sau khi dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, Hội Cựu chiến binh phường Ba Láng và đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên ở quận Cái Răng tiến hành quét dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp và thông thoáng nơi chôn cất 810 phần mộ của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đồng thời tổ chức cúng cơm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong 10 năm nay, Hội Cựu chiến binh phường Ba Láng thường xuyên phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức dọn dẹp vệ sinh các phần mộ này vào các dịp lễ Tết. Riêng dịp 27 tháng 7 có tổ chức cơm để cúng, tri ân, ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ.
Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Người tù kháng chiến xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cũng vừa tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống giới thiệu về lịch sử dân tộc và lịch sử địa phương cho hơn 150 học sinh trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh. Qua đó giúp các em hiểu rõ về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, tinh thần kiên cường bất khuất của lớp cha anh đi trước, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, động viên các em ra sức thi đua học tập rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.
Trước đó, tại bia tưởng niệm 13 chiến sĩ cách mạng hy sinh năm 1962, ban tổ chức đã tổ chức lễ dâng hương để tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đơn vị quận Bình Thủy và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy tiếp xúc với cử tri hai phường Trà Nóc và Trà An sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân quận.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và quận Bình Thủy đã thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân quận, thông báo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp. Cử tri đề nghị các ngành chức năng khắc phục hệ thống thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh, mong muốn các cấp quan tâm nhiều hơn nữa vấn đề sạt lở bờ sông Trà Nóc, sớm có dự án làm bờ kè cho người dân an tâm hơn.
Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy đã giải đáp một số kiến nghị và thông tin thêm các vấn đề cử tri quan tâm. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đơn vị quyền Cờ Đỏ và đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền Cờ Đỏ cũng vừa có buổi tiếp xúc với gần 50 cử tri xã thành phố sau kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân quyện.
Cử tri xã thành phố kiến nghị đến các đại biểu về một số vấn đề như cần xây dựng đường dân sinh ở cầu 5.000 để tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con nơi đây, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Kiến nghị sửa chữa tuyến đèn đường chiếu sáng từ ấp 1 đến ấp 6 vì hiện nay đã bị hư hỏng. Cử tri cũng đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Cờ Đỏ.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã tiếp thu trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được ghi nhận và chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý vị, sáng nay Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929-28 tháng 7 năm 2023.
6 tháng đầu năm nay, Liên đoàn Lao động quận và các công đoàn cơ sở đã chăm lo quà Tết cho công đoàn viên với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, thăm và chúc Tết các đồng chí cán bộ qua các thời kỳ, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Vận động quỹ tấm lòng vàng được 355 triệu đồng, đạt trên 87%, và quỹ tháng hành động vì trẻ em được 75 triệu đồng, đã tặng 2.000 quyển tập và trên 3.000 phần quà cho con em của công đoàn viên người lao động trên địa bàn. Thành lập mới 4 tổ chức công đoàn cơ sở, góp phần đưa tổ chức công đoàn trên địa bàn ngày càng lớn mạnh.
Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhận bằng khen và giấy khen từ công đoàn các cấp. Ông Nguyễn Văn Sử, Bí thư Quận ủy Cái Răng cùng lãnh đạo các ngành chức năng vừa đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sạt lở tại phường Tân Phú.
Trước đó, vào ngày 18 tháng 7 và ngày 22 tháng 7 vừa qua, tại sông Bến Bạ thuộc khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú đã xảy ra hai vụ sạt lở liên tiếp làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Qua khảo sát hiện trạng, tại hai vị trí sạt lở này xuất hiện một số vết nứt khá lớn chạy dọc tuyến lộ nên nguy cơ sạt lở vẫn còn khả năng tiếp tục xảy ra. Đáng lưu ý là tại vị trí xảy ra sạt lở đang thi công tuyến đường cao tốc Bắc Nam, giai đoạn đóng cọc bê tông cốt thép dưới sông.
Bí thư Quận ủy Cái Răng yêu cầu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo ngành chức năng phải khảo sát toàn tuyến để đánh giá chính xác nguyên nhân xảy ra sạt lở và có giải pháp khắc phục ngay, đảm bảo lưu thông ổn định đời sống người dân. Đối với những vị trí nền đất yếu, rạn nứt có khả năng sạt lở, phải nhanh chóng gia cố, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Quận đoàn Thốt Nốt vừa phối hợp với đoàn phường Thạnh Hòa, đoàn trường, hội sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức lễ nhận quân tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2023 tại địa phương.
Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại phường Thạnh Hòa, 30 đoàn viên thanh niên đến từ trường Cao đẳng Cần Thơ sẽ cùng với đoàn viên thanh niên địa phương tham gia thực hiện công trình khu sinh hoạt, vui chơi thiếu nhi tại trường tiểu học Thạnh Hòa, thực hiện công trình vì trường đẹp cho em, vệ sinh phát quang khuôn viên trường, nâng cấp khu sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi tại trường tiểu học Thạnh Hòa 1 và thực hiện công trình vì trường đẹp cho em tại trường mầm non Thạnh Hòa.
Trong dịp hè năm nay, bên cạnh tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi vui chơi tại địa phương thì Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều cũng vừa tổ chức một hoạt động mới dành cho các em trong độ tuổi từ 9 đến 14 trên địa bàn. Đó là tham gia trải nghiệm Chúng Em là Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động, với mong muốn các em sẽ được hiểu thêm về môi trường học tập và làm việc của lực lượng vũ trang, cũng như hun đúc thêm lòng yêu quê hương, đất nước.
Một ngày giữa tháng 7 này, Tiểu đoàn D1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ nhộn nhịp hẳn lên khi đón gần 100 em thiếu nhi đang học tập tại các trường trên địa bàn quận Ninh Kiều đến tham quan. Cũng là những bài tập luyện hàng ngày, nhưng hôm nay lại có thêm những vị khách nhí làm khán giả. Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ cho biết.
Đơn vị Ban Chỉ huy Tiểu đoàn chỉ đạo cho các cái bộ phận chuyên môn tập trung là triển khai và tổ chức thực hiện theo cái chương trình kế hoạch của quận đoàn đề ra, và tổ chức cụ thể là những cái nội dung cũng như về điều lệnh đội ngũ từng người tay không, và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ xếp chăn màn màng về trật tự nội vụ. Thứ hai là về cái võ thuật thì cũng đã biểu diễn cho các em xem những cái nội dung về kỹ chiến thuật võ thuật công an nhân dân.
Đa số các em tham gia chương trình đều lần đầu tiên được tham quan đơn vị của lực lượng công an nhân dân, được xem các chiến sĩ thực hành các động tác điều lệnh của công an nhân dân, xem cách xếp nội vụ, xem biểu diễn võ thuật và được tận tay sử dụng một số công cụ hỗ trợ của đơn vị. Ngoài ra, các em được tham quan nơi làm việc, nghỉ ngơi và bếp ăn của các chiến sĩ. Dù chỉ tham gia trong thời gian ngắn, nhưng em Nguyễn Nguyên Khang, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm và em Lý Thuận Hưng, lớp 10 trường Tiểu học Trung học cơ sở Phổ thông Quốc tế Hòa Bình đều rất phấn khởi và cùng bày tỏ.
Đây là lần đầu tiên con đến đây và con cảm thấy rất vui và thú vị khi được học những điều mới mẻ. Ví dụ như là học cách xếp một mình chiếc gói như cái chú bộ đội, rồi học tên cái loại vũ khí và cách sử dụng. Và con còn được học võ nữa. Con thấy để làm một chiến sĩ cảnh sát cơ động rất cực, rất vất vả. Nhưng con rất thích được làm như cái chú cảnh sát chiến sĩ cơ động. Con mong mùa hè sau con có thể quay lại đây và học thêm những điều thú vị khác nữa.
Các anh có tinh thần kỷ luật rất là cao và các anh cũng phải tập luyện với cường độ cao, phải nhớ được hết tất cả các động tác và nhớ cả những cái số thứ tự nữa. Thì em thấy mấy anh có cái ý chí và sức khỏe rất là tốt và em rất là nể phục mấy anh. Hiện tại thì tuy không có nhiều khả năng và có nhiều sức khỏe như mấy anh, nhưng mà em có thể cố gắng học tập thật tốt và phát triển ước mơ của mình và tiếp tục đóng góp cho Tổ quốc ngày càng phát triển hơn nữa.
Lần đầu tiên, chương trình Em là chiến sĩ cảnh sát cơ động được quận đoàn Ninh Kiều tổ chức. Chương trình góp phần xây dựng một số kỹ năng mềm trong các hoạt động tập thể, rèn kỹ năng sống, giúp các em thanh thiếu nhi mở rộng kiến thức, học thêm về sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, tạo điều kiện để các em học sinh có thể tự lập và biết sống có trách nhiệm, hiểu biết thêm về các hoạt động kỷ cương, nề nếp trong môi trường lực lượng vũ trang. Chị Phạm Thái Thu, Phó Bí thư quận đoàn Ninh Kiều cho biết.
Từ ngày mà triển khai kế hoạch thì chúng em nhận được sự hỗ trợ cũng như là đăng ký tham gia rất là nhiều từ phía các đơn vị trường học cũng như là từ góc độ riêng của phụ huynh muốn con em mình cũng được tham gia. Thì trong thời gian tới vào những dịp kỳ nghỉ hè như thế này thì chúng em sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động dài hơi hơn để tạo thêm sân chơi, sân trải nghiệm cho các em đang học tập cũng như là sinh hoạt tại các trường học trực thuộc trên địa bàn của quận Ninh Kiều.
Đồng hành cùng với các em thiếu nhi đi tham quan còn có những phụ huynh. Khi được hỏi về hoạt động hè lần này, chị Phạm Thị Bạch Mai, một phụ huynh có con trải nghiệm em làm chiến sĩ cảnh sát cơ động, vui vẻ nói.
Đây là lần đầu tiên cho bé tham gia trải nghiệm. Bé thích lắm, hào hứng lắm. Nghĩa là nếu mà hoạt động đoàn mà có tổ chức nữa thì sẽ cho bé tham gia lần tới. Tại vì thấy bé được học hỏi và trải nghiệm cái môi trường của mấy anh bên cảnh sát cơ động nè, thấy nó hay lắm. Bé sẽ học được có cái tính kỷ luật cao nè, rồi gọn gàng, biết sắp xếp công việc giống như là thấy hợp lý.
Chương trình trải nghiệm Chúng em là chiến sĩ cảnh sát cơ động nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè năm nay và một phần để các em hạn chế tiếp cận điện thoại công nghệ quá nhiều. Thông qua đây còn thể hiện sự đổi mới các hoạt động trong phong trào giáo dục, bồi dưỡng, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thưa quý vị, hoảng loạn, ám ảnh, phẫn nộ, đó là tâm trạng và nỗi đau dai dẳng mà nạn nhân bị xâm hại tình dục phải gánh chịu. Theo thống kê của Bộ Công an, toàn quốc năm 2022 đã phát hiện gần 1.800 vụ xâm hại trẻ em. Tại thành phố Cần Thơ từ năm 2020 đến năm 2022, Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ tiến hành giám định cho 80 ca xâm hại tình dục, trong đó có 74 ca nạn nhân bị xâm hại là trẻ em.
Trong quá trình tác nghiệp thực tế, khi chúng tôi tiếp xúc và trao đổi về vấn đề xâm hại tình dục đối với trẻ em, thì có rất nhiều ý kiến quan tâm cũng như bức xúc đối với vấn nạn này. Anh Quỳnh Quốc Hiển ở quận Cái Răng và bà Dương Thị Thúy Hoa ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ như thế này.
Mình cũng có con gái nên là cái điều đó mình cảm thấy mình rất là bức xúc. Xâm hại thì hiện tại xã hội thì thấy nó cũng xảy ra rất là nhiều. Nên là mình muốn cho bé để hiểu được cái điều đó và học để có một cái kỹ năng để tự phòng vệ khi bé còn nhỏ cũng như là lớn lên.
Xâm hại trẻ thì rất là tội nghiệp, tại vì tụi nó còn quá trẻ. Học cái này thì cũng có thể nó nhìn người, nó biết để nó ngăn ngừa trước.
Em Nguyễn Quỳnh Xuân Nguyên và em Võ Minh Quý, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết.
Xâm hại đối với người phụ nữ rất là đau đớn. Bản thân của người phụ nữ sẽ bị tâm lý rồi thể xác rồi có thể họ dẫn đến suy nghĩ là tự dẫn.
Theo em thì cái những kiến thức để tránh khỏi nạn xâm hại tình dục thì rất cần thiết ở hiện nay. Bởi vì trẻ em cần biết để tránh những toenail râu xanh biến thái, cần biết để những cách nào để phòng chống những cái gọi là xâm hại tình dục đến bản thân.
Thưa quý vị, dù vấn nạn xâm hại tình dục ở trẻ đã được lên án rất mạnh mẽ, nhưng hành vi đồi bại này vẫn còn hiện hữu, gây ra nỗi ám ảnh và bức xúc trong xã hội. Chính vì vậy, việc tiếp tục giáo dục, trang bị kỹ năng phòng tránh bị xâm hại là điều cần thiết giúp các em vui chơi, học tập, trưởng thành trong an toàn, khỏe mạnh. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Giám đốc chuyên môn Viện Khoa học An toàn Việt Nam khuyến cáo cùng các bậc phụ huynh như sau.
Chỉ cho con chúng ta đâu là những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mà không cho bất cứ ai đụng chạm vào. Và nếu như có ai đụng chạm vào thì các con phải nhanh chóng báo với thầy cô, với cha mẹ. Chúng ta phải đưa vào đầu trẻ cái câu là báo với cha mẹ, với thầy cô. đâu là những bộ phận nhạy cảm thì quý vị chỉ cụ thể. Và miệng, môi của trẻ cũng là bộ phận nhạy cảm. Chúng ta sẽ phân tích để cho trẻ biết được đâu là hành vi được cho là yêu thương, đâu là hành vi là xâm hại. Vì trẻ ở độ tuổi này, giữa yêu thương và xâm hại làn răng nó mờ và trẻ chưa phân biệt được. Những cái hôn, những cái đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mà làm cho các con thấy khó chịu đó, thì đó phải là yêu thương, đó là xâm hại. Hãy luôn chia sẻ với con để con có niềm tin ở phụ huynh.
Hãy quan tâm đến trẻ, cùng chung tay hành động để bảo đảm quyền trẻ em, để trẻ em được an toàn mọi lúc mọi nơi, sống trong tình yêu thương, bình yên và hạnh phúc. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, gần đây trên các trang mạng xã hội thường xuyên chia sẻ những đoạn video clip quay hình ảnh vũ công nhảy múa tại một quán bar thuộc phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Việc những vũ công mặc những bộ bikini gợi cảm nhảy múa ở nơi công cộng, đôi khi có cả trẻ em tham gia, cũng khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi hình thức biểu diễn này có phù hợp hay không.
Mô hình giải trí trên bờ biển như thế này mới được thành phố Hạ Long, Quảng Ninh triển khai hoạt động khoảng một năm nay. Tuy nhiên, ngay khi nhận được những ý kiến trái chiều từ phía du khách, đại diện đơn vị tổ chức cũng đã nhận thấy cần phải có sự thay đổi cho phù hợp với không gian sinh hoạt văn hóa công cộng. Ngay trong chiều hôm qua, quán bar này đã cấm nhiều biển báo khu vực hạn chế trẻ em và người dưới 18 tuổi, đồng thời cắt cử lực lượng bảo vệ không để trẻ em tham gia các chương trình dành cho người lớn.
Hệ thống thiết bị giám sát bằng camera thông minh vừa được thành phố Hội An tiếp nhận chiều qua và sẽ được triển khai ngay trong mùa mưa bão năm nay. Điểm đặc biệt là các camera này có khả năng ghi nhận và cảnh báo lũ lụt ở những khu vực đáng báo động trên các tuyến phố. Từ đó giúp cho Hội An sớm phát hiện và ứng phó kịp thời với những biến động thời tiết. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị giám sát này còn giúp nâng cao công tác, đảm bảo an ninh trật tự trong khu phố cổ, góp phần giúp cho Hội An trở thành đô thị di sản thông minh, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong việc bảo tồn di sản, quản lý du lịch, môi trường và giao thông.
Còn tại Cần Thơ, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết sẽ triển khai thí điểm hệ thống quan trắc cảnh báo ngập cho thành phố theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian vận hành thí điểm sẽ trong 6 tháng. Hệ thống này nhằm tăng cường khả năng quan trắc và thông báo đến người dân trên địa bàn thành phố, tích hợp qua ứng dụng Cần Thơ Smart City về tình hình mực nước các địa điểm có nguy cơ ngập cao. Việc này nhằm giúp người dân có thể chủ động thay đổi kế hoạch đi lại, sinh hoạt, kinh doanh, giảm thiểu thiệt hại do ngập gây ra. Đồng thời qua đó, lãnh đạo thành phố, các ngành có thông tin dữ liệu để chỉ đạo điều hành những công tác có liên quan.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 7, thì vị trí tâm bão Dosuri ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17.
Dự báo bão Dosuri giật trên cấp 17 sẽ đi vào Biển Đông vào sáng sớm ngày mai 27 tháng 7. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Cường độ bão suy yếu dần. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ chiều và đêm nay 26 tháng 7, mạnh lên cấp 10, cấp 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét.
Thưa quý vị, nếu hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn tiếp diễn thì ngành du lịch châu Âu sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ khi mà du khách thay đổi thói quen du lịch.
Dữ liệu của Ủy ban Du lịch châu Âu cho thấy số người dự định đi du lịch đến khu vực Địa Trung Hải từ tháng 6 đến tháng 11 đã giảm 10% so với năm ngoái, khi thời tiết nắng nóng dẫn đến hạn hán và cháy rừng. Ngược lại, nhờ khí hậu ôn hòa, các điểm đến như Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Iceland và Bungary đã có sự quan tâm tăng đột biến.
Nắng nóng cực điểm mấy tuần qua có lúc lên tới 44 độ trong bóng râm và trong mấy năm vừa rồi thì các đợt nắng nóng liên tục hơn và dài ngày hơn. Tất nhiên tạo ra mối lo ngại ngành du lịch sẽ thất thu nếu không có những điều chỉnh thích hợp trong thời gian tới. Nhìn từ các nước Nam Âu, thất thu từ du lịch cũng chỉ là một trong vô số vấn đề do nắng nóng gây ra cho nền kinh tế. Trong đó sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp và đời sống cư dân là những vấn đề chưa tìm ra giải pháp. Các nước Nam Âu đang phải suy tính về mô hình kinh doanh du lịch trong những năm tới. Lợi thế bãi biển đầy nắng và nước biển ấm áp đang trở thành bất lợi khi mà nắng trở nên gay gắt hơn, và còn nước ấm thì lại trở thành quá nóng. Trước mắt, các nước Nam Âu chỉ có những giải pháp ngắn hạn, đó là vào mùa hè thì giảm hoạt động du lịch trong thành phố, chú trọng các điểm du lịch trên núi cao, hạn chế đầu tư cho du lịch mùa hè và tăng quảng bá du lịch vào mùa thu hoặc mùa xuân khi nhiệt độ vừa phải dễ chịu hơn. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 7, hàng ngàn thẩm mỹ viện, tiệm làm đẹp trên khắp Afghanistan đã phải đóng cửa vĩnh viễn sau lệnh cấm của chính quyền Taliban.
Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021, chính quyền Taliban đã cấm các bé gái và phụ nữ đến trường trung học và đại học, cấm họ đến công viên, hội chợ, khu vui chơi giải trí và phòng tập thể dục thể thao, đồng thời ra lệnh cho họ phải che kín người và mặt ở nơi công cộng. Vào tháng 6, lệnh cấm thẩm mỹ viện đã được ban hành, buộc hàng ngàn tiệm làm đẹp do phụ nữ điều hành trên toàn Afghanistan phải đóng cửa. Các thẩm mỹ viện này thường là nguồn thu nhập duy nhất của các hộ gia đình kinh doanh tiệm làm đẹp, đồng thời cắt đứt một trong số ít cơ hội còn lại để phụ nữ Afghanistan được giao lưu khi ra khỏi nhà.
Tuần trước, các nhân viên an ninh Taliban đã bắn chỉ thiên và sử dụng vòi rồng ở Kabul để giải tán đám đông phụ nữ phản đối lệnh cấm. Vào cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Khuyến khích Đức Hạnh và Phòng chống tệ nạn Afghanistan đã cho phép các tiệm làm đẹp mở cửa cho đến ngày 24 tháng 7, nói rằng thời gian gia hạn nhằm cho phép họ tiêu thụ hết hàng trong kho. Chính quyền Taliban cho biết đã ra lệnh cấm này vì những khoản tiền xa qua dành cho việc trang điểm gây khó khăn cho các gia đình nghèo và một số phương pháp điều trị tại các thẩm mỹ viện là không theo đạo Hồi. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.